là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 6 tháng 3 tại quảng trường 19 tháng 8, km 5 thành phố Yên Bái, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Yên Bái năm 2023. Tham dự lễ phát động và tham gia chạy hưởng ứng có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo thành phố Yên Bái cùng đông đảo cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh sinh viên và nhân dân trên địa bàn. Những năm qua, cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có những chuyển biến tích cực và phát triển ngày càng mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân, từ thành thị đến nông thôn, từ vùng thấp đến vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó, hoạt động chạy vì sức khỏe đã trở thành phong trào có sức lan tỏa rộng khắp trong nhân dân và cộng đồng, đặc biệt sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát tốt. Môn chạy bộ đã được đông đảo nhân dân lựa chọn tích cực tham gia, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân tập luyện thể thao thường xuyên trong toàn tỉnh lên gần 45% dân số, bồi dưỡng con người Yên Bái về đức, trí, thể, mỹ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, tạo sự gắn kết và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Vũ Thiên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức những ngày lễ lớn và phát triển du lịch tỉnh Yên Bái đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh cần tiếp tục phát động và đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tích cực tuyên truyền vận động, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên, công chức viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và toàn thể nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của việc luyện tập thể dục thể thao đối với việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Đồng chí Vũ Thiên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức ngày lễ lớn và phát triển du lịch tỉnh Yên Bái phát biểu.
Nhân dịp này, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, nhân dân tích cực tham gia luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại. Mỗi người hãy chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để luyện tập hàng ngày, nhằm rèn luyện thể chất, tăng cường thể lực, vì mục tiêu mỗi người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe, xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe, đoàn kết và hạnh phúc, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Với những ý nghĩa đó, tôi xin tuyên bố khai mạc ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023.
Mặc dù trời có mưa nhỏ, nhưng gần 2.000 vận động viên, cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh sinh viên, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã tham gia hưởng ứng ngày chạy Olympic. Đây là hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 77 năm ngày Thể thao Việt Nam. Đồng thời vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào khỏe để lập nghiệp và giữ nước trong thế hệ trẻ, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trung úy Nguyễn Ngọc Khanh, trại giam Hồng Ca nói:
"Hôm nay đến với ngày chạy Olympic của tỉnh Yên Bái, tôi cảm thấy rất hào hứng và tuyệt vời khi tham gia cái lần chạy thể thao chạy Olympic hưởng ứng ngày Olympic toàn dân này của tỉnh Yên Bái."
Chị Hoàng Thị Vinh, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết:
"Viên chức và người lao động của đơn vị là tham gia ngày hưởng ứng ngày chạy nhằm để bảo vệ sức khỏe, nâng cao sức khỏe cho bản thân và cho cộng đồng và trong xã hội, và cũng nhân dịp này cũng lan tỏa cho cộng đồng là luôn bảo vệ sức khỏe để công tác tốt, làm việc tốt."
Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân đã tham gia hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân với cự ly 1 km từ khu vực quảng trường 19 tháng 8 theo các trục đường chính của thành phố Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đã tham gia lao động làm đường giao thông nông thôn tại thôn Đèo Thao, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình. Đây là một công trình trong hoạt động ra quân làm đường giao thông đợt 1 năm 2023 của huyện Yên Bình. Trong đợt này, huyện Yên Bình sẽ nâng cấp, mở rộng, mở mới đường đất và cứng hóa trên 70 km đường giao thông nông thôn. Các xã thị trấn sẽ mở rộng mặt đường từ 3 lên 5 mét trên 12 km, đổ bê tông mới trên 49 km, mở mới đường đất gần 10 km. Trên 40 tỷ đồng là tổng nguồn vốn đầu tư các công trình, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 10 tỷ đồng, ngân sách huyện trên 4,3 tỷ đồng, còn lại huy động nhân dân và các nguồn vốn hợp pháp khác. Tham gia buổi lao động cùng dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc khẳng định, kiên cố hóa đường giao thông nông thôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược của tỉnh Yên Bái. Trong những năm qua, tỉnh đã dành nguồn lực rất lớn để đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là đường giao thông nông thôn. Những năm qua, huyện Yên Bình đã huy động nguồn lực rất lớn để làm đường giao thông nông thôn, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của nhân dân các địa phương, góp phần đẩy mạnh chương trình kiên cố hóa đường giao thông nông thôn gắn với hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Năm 2023, huyện Yên Bình phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới thứ hai của tỉnh. Vì vậy, ngoài nguồn lực của tỉnh, của huyện rất cần sự chung sức, đồng lòng của nhân dân. Qua đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc cũng mong muốn bà con tiếp tục cố gắng, nỗ lực để hoàn thành các tuyến đường giao thông và cùng cả hệ thống chính trị của huyện hoàn thành mục tiêu đã đề ra.
Tối 25 tháng 3, tại khu tiểu công viên Hồ Thiếu Nhi, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh đoàn Yên Bái, Sở Công Thương, Công ty Điện lực Yên Bái đã phối hợp tổ chức chương trình hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2023. Trong một giờ đồng hồ tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết, từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, toàn tỉnh Yên Bái tiết kiệm được 28.886 kWh điện. Giờ trái đất là chiến dịch toàn cầu do Quỹ Quốc tế và Bảo vệ Thiên nhiên phát động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Sự kiện giờ trái đất được Việt Nam hưởng ứng tham gia từ năm 2009. Đến nay đã lan tỏa sâu rộng trên tất cả 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Bằng một động tác đơn giản là tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong 1 giờ vào tối thứ Bảy cuối cùng của tháng 3 để hưởng ứng chiến dịch, trung bình hàng năm, hệ thống điện quốc gia đã tiết kiệm được khoảng 500.000 đến 600.000 kWh điện. Tại tỉnh Yên Bái, hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất, hàng năm tổng điện năng tiết kiệm toàn tỉnh trung bình đạt 13.000 kWh. Chương trình đã có tác động tích cực tới nhận thức của các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn toàn tỉnh, từng bước thay đổi cách suy nghĩ, thói quen trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ông Cao Bình Định, Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
Sự kiện giờ trái đất này thì đối với Việt Nam chúng ta tham gia từ năm 2009. Từ khi mà tham gia này thì đối với Công ty Điện lực Yên Bái chúng tôi thì luôn luôn tổ chức hàng năm thì đều vào những cái ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 3 trong năm thì thường tổ chức những cái công tác tuyên truyền để vận động coi như là người dân cũng như là doanh nghiệp rồi cộng đồng xã hội cùng chung tay để tiết kiệm năng lượng cũng như là bảo vệ trái đất, giữ gìn cho trái đất ngày một xanh và tốt đẹp hơn.
Chương trình hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2023 đã thu sự tham gia của 1.000 học sinh và đông đảo nhân dân trên địa bàn. Với thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen, chiến dịch giờ trái đất năm 2023 không chỉ kêu gọi cộng đồng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường trong một giờ đồng hồ, mà còn kêu gọi mọi cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp phải thực hành nó thường xuyên trong suốt 365 ngày của cả một năm để việc tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trở thành thói quen. Em Hoàng Khánh Chi, trường trung cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái nói.
Thấy là khi tham gia giờ trái đất có thể hiểu thêm và biết thêm những thông tin về trái đất và giữ vững được môi trường xanh, con thấy đây là một cuộc thi rất hết sức là ý nghĩa và nên xảy ra xuyên suốt và thực hiện thường xuyên hơn.
Trong khuôn khổ chương trình, tỉnh đoàn và Công ty Điện lực Yên Bái đã trao giải cuộc thi vẽ tranh và thuyết trình ý tưởng với chủ đề về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến môi trường và trái đất. Cuộc thi đã thu hút 30 bức tranh của các em học sinh trường trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái tham gia. Qua đó đã có 4 bức tranh xuất sắc nhất được lựa chọn thuyết trình và được ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba. Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh đoàn Yên Bái, Sở Công Thương, Công ty Điện lực Yên Bái đã cùng thực hiện nghi thức tắt đèn và nghi thức châm lửa vòng xoè mang biểu tượng 60 cộng với ý nghĩa giờ trái đất không chỉ dừng lại ở 60 phút mà còn hơn thế nữa, đã thu sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên thanh thiếu niên và nhân dân. Qua đó góp phần nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của toàn xã hội trong việc tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả, góp phần giảm các tác hại do biến đổi khí hậu gây ra. Chỉ trong một giờ đồng hồ tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết, từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2023, toàn tỉnh Yên Bái tiết kiệm được 28.886 kWh điện.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại khu nghỉ dưỡng công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Dược Đại Phú An, tổ dân phố 10 thị trấn Mậu A, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên tổ chức ngày hội đặc sắc ẩm thực vùng quê huyện Văn Yên lần thứ nhất năm 2023. Với chủ đề không gian ẩm thực vùng quê, bản sắc và tinh hoa, ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc như hội thi ẩm thực vùng quê, không gian ẩm thực vùng quê, không gian trà quế, không gian sản phẩm ô cốp, các gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc sản hữu cơ của mỗi địa phương, chương trình văn hóa văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao, các trò chơi dân gian và các hoạt động phụ trợ khác. Điểm nhấn của ngày hội ẩm thực huyện Văn Yên là cuộc thi đặc sắc ẩm thực vùng đất quế với sự tham gia của 25 đội thi đến từ 25 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tại cuộc thi đặc sắc ẩm thực vùng quế, các đội chế biến nấu các món ăn ẩm thực đặc trưng truyền thống của địa phương, của các dân tộc trên địa bàn huyện bằng các nguồn thực phẩm sạch, an toàn, được khai thác từ chính nơi mình sinh sống. Ngày hội ẩm thực huyện Văn Yên lần đầu tiên được tổ chức nhằm phụng dựng, quảng bá, giới thiệu các món ẩm thực đặc sắc của các địa phương trên địa bàn huyện đến người dân và du khách thập phương. Ngày hội nhằm làm giàu thêm danh mục các món ẩm thực đặc trưng của huyện, từng bước đẩy mạnh sản xuất nguồn nguyên liệu, phát triển kinh doanh các món ẩm thực, đáp ứng nhu cầu của thị trường, góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch của địa phương. Kết thúc ngày hội, ban tổ chức đã trao giải nhất cho món chả ốc lam của đội thi xã Nà Hậu, trao 3 giải nhì cho các món gà hầm sâm của xã Nà Hậu, sườn nướng tẩm bột quế của xã An Bình và canh gà nấu rào cổ lam của đội thi xã Tân Hợp. Ban tổ chức cũng đã trao giải 3 và các giải phụ trợ các món ăn ẩm thực của các đội tham gia. Đây là dịp học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần nâng cao chất lượng, tính thẩm mỹ của các món ẩm thực, thúc đẩy liên kết hợp tác sản xuất chế biến các món ẩm thực đặc sắc của địa phương, phục vụ phát triển du lịch, qua đó thu hút du khách và quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người, văn hóa, ẩm thực của huyện Văn Yên đến với bạn bè du khách gần xa và mở ra hướng đi mới về du lịch ẩm thực của vùng đất quê.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái qua chương trình Tiếng Nói từ các huyện thị. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Yên Bình bước tiến vững chắc trong chuyển đổi số. Cũng trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng làm quen với tấm gương thanh niên khởi nghiệp từ mô hình kinh tế trang trại tổng hợp ở xã Ngọc Trấn. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau một năm thực hiện cuộc tổng tấn công chuyển đổi số, huyện Yên Bình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên cả ba trụ cột cấp ủy, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Nhiều chương trình nông nghiệp chủ lực, sản phẩm ô cốp được đưa lên sàn giao dịch Vỏ Sò Postmart. Qua đánh giá xếp hạng bộ chỉ số thủ tục hành chính, 2 tháng đầu năm 2023, huyện Yên Bình xếp thứ nhất trong 9 huyện thị, tăng 3 bậc so với đầu năm 2022. Chuyển đổi số ở Yên Bình đúng hướng, sáng tạo, bài bản và vững chắc. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Trước đây, vào thời điểm này, gia đình chị Nguyễn Thị Minh Trang ở thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh, huyện Yên Bình phải thuê từ 4 đến 5 lao động để chăm sóc vườn bưởi rộng chừng 5 hectare. Thì nay, nhờ áp dụng công nghệ, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối mạng 3G là vận hành được hệ thống tưới nước tự động cho cả vườn bưởi. Vườn bưởi của gia đình chị được canh tác theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Đến mùa, thu hoạch những trái bưởi hái từ vườn đều được dán mã QR. Chị Trang bộc bạch.
Mình tìm hiểu trên các trang mạng ấy, đã ứng dụng là thực hiện các công nghệ như là phân bón hữu cơ, với lại là thực hiện cái mô hình hệ thống tưới nước tự động, cũng bớt được công sức mình bỏ vào đấy.
Không chỉ riêng gia đình chị Trang mà hiện nay hầu hết các hộ trồng bưởi ở Đại Minh đều chủ động áp dụng công nghệ số từ việc chăm sóc, thu hoạch đến việc tiêu thụ sản phẩm. Năm 2021, bưởi Đại Minh được công nhận là sản phẩm ô cốp 4 sao đầu tiên của huyện được đưa lên sàn thương mại điện tử Postmart. Nhiều hộ dân ở đây còn sử dụng Zalo, Facebook để quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Nhờ đó mà sản phẩm bưởi Đại Minh đã được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh đặt mua với số lượng lớn. Đây cũng là cơ sở quan trọng để huyện Yên Bình tiến tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới thông minh. Chị Trần Thị Lưu Ly, thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh, huyện Yên Bình chia sẻ.
Trước kia bọn em bán hàng theo phương thức truyền thống, nên là tôi đi thu mua của bà con về đây là đổ mặt hàng ra trước cửa nhà này để chờ khách đến. Và từ khi mà lên lập những cái page rồi bán hàng qua Facebook, Zalo ở trên mạng ấy, thì nó có rất là nhiều thuận lợi. Ví dụ như là mình chủ động được nguồn khách này, khách có thể là đặt hàng trước mình, ví dụ như hôm nay đóng 200 bao, 300 bao thì mình có thể là cho công nhân đóng sẵn vào đấy, khách đến là chỉ việc bốc thôi. Mình có thể tham khảo được giá ở các chợ như là Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định, Hải Dương, mình đều có thể nắm được giá của các chợ như thế để mình thảo luận với khách của mình.
Với phương châm xuyên suốt, việc dễ làm trước, làm ngay và dứt điểm, việc khó làm thí điểm, vừa làm vừa điều chỉnh, ưu tiên lựa chọn việc khi chuyển đổi số có phạm vi ảnh hưởng, mang lại sự đổi thay trong toàn huyện. Năm 2022, huyện Yên Bình đã triển khai cuộc tổng tấn công chuyển đổi số, xây dựng lộ trình thực hiện một cách bài bản, chặt chẽ, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Cách làm xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực tiễn và tôn trọng thực tiễn, tận dụng tối đa hạ tầng và các điều kiện sẵn có, lấy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, tự học, tự nghiên cứu ứng dụng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, là điều kiện, là yếu tố tiên quyết, quan trọng để lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân. Huyện đã chỉ đạo thường xuyên duy trì thực hiện hiệu quả chuỗi các chương trình truyền thông mỗi tuần một nền tảng số trên hệ thống truyền thanh từ huyện tới cơ sở. Đến nay, 24 trên 24 xã, thị trấn cho ra mắt trang thông tin điện tử và có hệ thống truyền hình họp trực tuyến liên thông 4 cấp, đã góp phần làm thay đổi tích cực nhận thức, ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia vào các hoạt động chuyển đổi số. Minh chứng là 6 tháng đầu năm 2022, huyện Yên Bình đã đồng loạt khai trương 8 ứng dụng phần mềm. Thành công của việc hoàn thiện và triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện thu hút hơn 16.000 người tham gia ở thời điểm tháng 4 năm 2022 là bước thử, là động lực quan trọng để Yên Bình quyết tâm chuyển đổi số mạnh mẽ trên diện rộng. Từ lúc chỉ có 9 tổ chức đảng với 247 đảng viên thực hiện thí điểm nền tảng sổ tay đảng viên điện tử, đến nay, tất cả 284 trên 284 chi bộ với hơn 5.500 đảng viên đạt trên 83% tổng số đảng viên trong toàn huyện tham gia. Yên Bình được đánh giá là địa phương có số lượng chi bộ và đảng viên sử dụng nền tảng sổ tay đảng viên điện tử cao nhất tỉnh Yên Bái. Đặc biệt, việc triển khai thành công 10 nền tảng ứng dụng dùng chung của tỉnh cũng như mạnh dạn thực hiện nhiều nền tảng tiện ích như giải pháp Official Account, trang thông tin điện tử huyện và bộ phận phục vụ hành chính công trên nền tảng ứng dụng Zalo, hệ thống quản lý văn bản và điều hành để xử lý công việc trên môi trường mạng, phòng họp không giấy, hệ thống họp trực tuyến, ứng dụng thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng, phần mềm đánh giá sản phẩm OCOP, lấy ý kiến người dân tham gia vào kết quả xây dựng nông thôn mới trên nền tảng ứng dụng công nghệ số, triển khai chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, từng bước hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh giai đoạn 2022-2025. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực huyện có lợi thế như nông nghiệp, dịch vụ và du lịch, đã tạo bước chuyển mình mạnh mẽ trong công tác chuyển đổi số của huyện trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Qua đánh giá xếp hạng bộ chỉ số thủ tục hành chính 2 tháng đầu năm 2023, huyện Yên Bình xếp thứ nhất trong 9 huyện thị, tăng 3 bậc so với đầu năm 2022. Với quan điểm lấy người dân làm trung tâm, kết hợp thực hiện làm từ trên xuống và từ dưới lên, năm 2022, huyện Yên Bình đã lựa chọn 12 xã, thị trấn để thực hiện mô hình chuyển đổi số cấp xã, trong đó có 3 xã vùng sâu, vùng xa, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đó là Xuân Long, Phúc Ninh, Mỹ Gia. Cách làm bài bản từ trên xuống, đồng thuận từ dưới lên, kết thúc năm 2022, tất cả 12 xã, thị trấn đều hoàn thành 17 trên 17 tiêu chí chuyển đổi số cấp xã, 177 trên 177 thôn, tổ, nhân dân đều thành lập được tổ chuyển đổi số cộng đồng với gần 1.200 thành viên tham gia. Đây thực sự là lực lượng nòng cốt thúc đẩy cuộc tổng tấn công chuyển đổi số của huyện đạt yêu cầu, mục đích đề ra. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Yên Bái, năm 2022, số hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện cài đặt sử dụng nền tảng mua sắm trực tuyến là 1.689 hộ, số hộ được đào tạo kỹ năng kinh doanh lên sàn 1.325, số hộ giao dịch trên sàn 699 hộ, giá trị giao dịch đạt 78,89 triệu đồng, xếp thứ 2 trên 9 huyện thị, thành phố. Đã có 32 sản phẩm chủ lực, đặc trưng, sản phẩm ô cốp của địa phương được đưa lên sàn thương mại điện tử Postmart Voso. Lĩnh vực y tế, giáo dục cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn huyện có 15 đơn vị trường thực hiện mô hình chuyển đổi số, 86% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử được khởi tạo. Khoảng cách địa lý cũng như trình độ chuyên môn giữa trung tâm y tế huyện với tuyến y tế cơ sở được rút ngắn thông qua hệ thống đào tạo trực tuyến. Với tinh thần phục vụ, người dân đặt lên hàng đầu. Giờ đây, các mục tiêu hướng tới 5 nhóm tiện ích của đề án 06 trên địa bàn huyện đều đạt kết quả tích cực. Đã tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ của 24 dịch vụ công thiết yếu với trên 31.200 hồ sơ, thu nhận trên 94.300 hồ sơ cấp căn cước công dân đạt 97,2% và trên 26.300 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử thông qua cấp căn cước công dân. Năm 2023 được chọn là năm bứt phá trong chuyển đổi số, huyện Yên Bình tiếp tục triển khai thực hiện 4 nội dung trọng tâm chuyển đổi số, đó là triển khai duy trì các mô hình, nền tảng chuyển đổi số để trở thành huyện chuyển đổi số. Theo đó, 100% cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn chuyển đổi số, hình thành mô hình công dân số, trường học số, nhà văn hóa số, triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tối thiểu 72% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 48% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng, trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước. Hoàn thành các mục tiêu chuyển đổi số đặc trưng Yên Bái, chuyển đổi số giúp người dân hạnh phúc hơn. Để hoàn thành các mục tiêu này, huyện Yên Bình đã đề ra các nhóm giải pháp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tập thể, cá nhân, địa phương, đơn vị. Đồng chí Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Tập trung mọi nguồn lực để đầu tư cho hạ tầng, rồi các nền tảng ứng dụng cho chuyển đổi số. Cơ bản hình thành hệ thống đồng bộ trên cả 3 trụ cột là cấp ủy chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, như hệ thống điều hành thông minh từ cấp huyện đến các xã thị trấn rồi các cơ quan đơn vị trực thuộc, phòng họp không giấy, rồi triển khai đồng bộ 8 mô hình chuyển đổi số, rồi các ứng dụng nền tảng trong mua sắm trực tuyến như vỏ sò, như Postmart, bản đồ số trong nông nghiệp, rồi việc lấy ý kiến người dân và doanh nghiệp trong xây dựng nông thôn mới, công dân số, bệnh án điện tử, nhà văn hóa số, gắn chuyển đổi số với cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, định kỳ đánh giá chỉ số cải cách hành chính, chỉ số chuyển đổi số đối với các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn và phấn đấu trong năm 2023 là huyện giữ vững trong nhóm đầu của tỉnh về chỉ số cải cách hành chính và chuyển đổi số.
Huyện cũng sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nêu cao trách nhiệm, ý thức tự giác, tự học, tự nghiên cứu ứng dụng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chuyển đổi số tại cộng đồng trong việc hỗ trợ, triển khai, hướng dẫn, tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện. Chuyển đổi số là câu chuyện không thể không làm, dẫu phía trước còn rất nhiều khó khăn, song với những giải pháp chiến lược, đồng bộ, bài bản, sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và đầy quyết tâm của người đứng đầu, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục tạo nên những bứt phá trong chuyển đổi số. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của huyện Yên Bình. Chương trình đang được phát trên sóng FM, đài phát thanh truyền hình Yên Bái qua chương trình tiếng nói từ các huyện thị.
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Quý vị và các bạn thân mến, những năm qua, phong trào lập thân lập nghiệp được nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Yên Bình hưởng ứng tham gia. Đã có không ít thanh niên mạnh dạn vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu trên mảnh đất quê hương mình. Anh Nông Văn Tài ở thôn Suối Hốc, xã Ngọc Trấn là một trong những tấm gương như thế.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, sau khi tốt nghiệp Đại học Thái Nguyên và một năm thực tập tại Israel, anh Nông Văn Tài trở về quê hương mang theo khát vọng làm giàu ngay chính trên mảnh đất quê hương mình. Mặc dù tốt nghiệp chuyên ngành địa chính, nhưng chàng thanh niên sinh năm 1994 này lại quyết định lựa chọn mô hình trang trại tổng hợp để khởi nghiệp. dẫn chúng tôi đi thăm những lồng cá vừa thả lứa mới. Anh Tài chia sẻ về hành trình đến với mô hình phát triển kinh tế của mình.
Tiềm năng phát triển kinh tế của quê hương còn rất là lớn. Thì mình cũng là được đi học với được đi nhiều nơi nên là cũng thấy là những cái địa phương khác thì người ta làm là cũng hiệu quả về kinh tế cũng rất là cao. Mình nghĩ là bản thân mình thì cũng có khả năng để mình làm được. Nếu mà trước mắt thì mình chưa biết thì mình cứ học hỏi mình làm dần đấy. Là những người đầu tiên làm các mô hình theo hệ thống là trang trại như này. Thấy là làm cũng vài năm thì thấy nó cũng hơn so với những hình thức mà nhỏ lẻ. Nếu bạn nào có mong muốn trở về quê hương thì về cùng nhau để góp sức xây dựng cho quê hương phát triển hơn thôi.
Khi bắt tay vào thực hiện ý tưởng khởi nghiệp, việc làm đầu tiên của anh Nông Văn Tài là tìm hiểu, tham quan và học hỏi các mô hình phát triển kinh tế mới quanh vùng, đồng thời vận dụng những kiến thức đã học được trong quá trình thực tập tại nước bạn. Anh trau dồi thêm những kiến thức thông qua mạng Internet. Từ nguồn vốn sẵn có, trong quá trình vừa học vừa làm, cộng thêm nguồn hỗ trợ vay vốn của thanh niên phát triển kinh tế, anh Tài mạnh dạn vay thêm 50 triệu đồng để thực hiện mô hình trang trại tổng hợp, chuyên trồng rừng, chăn nuôi lợn, gà và cá lồng. Bước đầu triển khai thực hiện mô hình, anh Tài tiến hành quy hoạch chuồng trại để chăn nuôi lợn, gà, bao gồm khu chăn nuôi lợn nái sinh sản, chăn nuôi lợn thịt và khu chăn nuôi gà thả vườn với đầy đủ trang thiết bị đảm bảo nhằm tạo khí hậu chuồng chăn nuôi tốt nhất. Do chưa có nhiều kinh nghiệm, lại gặp dịch bệnh, việc chăn nuôi của gia đình ban đầu cũng không đạt hiệu quả. Không nản chí, anh tiếp tục tìm hiểu, học hỏi thêm từ những mô hình đã thành công và bắt tay vào chăn nuôi lứa mới. Để đảm bảo con giống phát triển tốt, anh chọn mua từ công ty có uy tín, chất lượng, vệ sinh, chuồng trại, tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine để phòng bệnh. Nhờ đó, lứa tiếp theo với 2.000 con gà và 20 con lợn đều phát triển tốt. Đến nay, khu chăn nuôi gà lợn của gia đình anh Tài luôn duy trì từ 2.500 đến 3.000 con gà, 3 con lợn nái sinh sản và 20 đến 30 con lợn thịt. Hàng năm xuất bán hơn 7.500 con gà và khoảng 70 đến 80 con lợn thịt. Nhận thấy tiềm năng thế mạnh vùng Hồ Thác Bà có thể phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản, anh tiếp tục mạnh dạn đầu tư nuôi cá lồng với nhiều loại cá và hình thức nuôi mới. Ban đầu khởi nghiệp với 4 lồng cá chấm đen và cá rô phi đơn tính, đến nay anh đã phát triển được 10 lồng cá bao gồm cá lăng, chấm đen và rô phi. Nhờ diện tích mặt nước lớn, thời tiết thuận lợi, không có dịch bệnh và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mô hình nuôi cá lồng của anh Tài mang lại hiệu quả kinh tế cao, sản lượng bán ra thị trường khoảng 4 tấn một năm. Ngoài ra, trên diện tích 10 hectare đảo Hồ Thác Bà của gia đình, trước kia chỉ trồng sắn và các loại cây màu ngắn ngày, chăm sóc vất vả mà hiệu quả kinh tế thấp, anh Tài quyết định chuyển đổi toàn bộ diện tích sang trồng rừng. Loại cây gia đình anh Tài trồng chủ yếu là bạch đàn, bồ đề và keo nguyên liệu. Hiện nay, anh có 4 hectare rừng keo bồ đề từ 5 đến 6 năm tuổi chuẩn bị đến chu kỳ khai thác và 6 hectare rừng keo bạch đàn đang phát triển tốt. Ngoài thời gian trồng rừng, anh Tài còn đi thu mua gỗ rừng trồng của bà con trong xã và các xã lân cận, tạo việc làm thường xuyên cho từ 6 đến 7 thanh niên là người dân trong xã. Sau gần 7 năm, trải qua bao khó khăn vất vả, nhưng với ý chí quyết tâm của tuổi trẻ, anh Nông Văn Tài đã vượt qua khó khăn, xây dựng được nền tảng kinh tế vững chắc. Những sản phẩm của anh làm đến đâu đều được tiêu thụ hết đến đó. Mỗi năm mô hình kinh tế trang trại tổng hợp của anh Tài thu lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng. Bên cạnh việc tích cực phát triển kinh tế, anh Tài còn là một đảng viên gương mẫu, một đoàn viên thanh niên nhiệt tình, đi đầu trong các phong trào của đoàn và tham gia tích cực phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế ở địa phương. Bằng những kinh nghiệm có được trong quá trình phát triển kinh tế, anh luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những đoàn viên thanh niên có khát vọng và ý chí làm giàu trên mảnh đất quê hương. Đồng chí Nông Thị Lụa, Bí thư đoàn xã Ngọc Trấn đánh giá.
Đồng chí Nông Văn Tài thì luôn đi đầu trong các hoạt động của đoàn, phát triển mô hình kinh tế, tạo ra thu nhập ổn định ngay trên cái mảnh đất quê hương mình. Đồng thời thì cũng luôn chia sẻ những cái kinh nghiệm làm kinh tế của mình để giúp đỡ các bạn đoàn viên thanh niên khác cùng làm. Hiện nay thì nhận thấy hiệu quả từ mô hình của đồng chí Tài thì trên địa bàn xã cũng đã có nhiều những cái mô hình thanh niên khởi nghiệp với nhiều cái lĩnh vực khác nhau.
Mô hình trang trại tổng hợp của anh Nông Văn Tài là một trong số nhiều mô hình thanh niên lựa chọn con đường khởi nghiệp từ nông nghiệp của tuổi trẻ xã Ngọc Trấn nói riêng và huyện Bình nói chung, qua đó đã khẳng định tinh thần dám nghĩ, dám làm, ý chí vươn lên làm giàu từ sản phẩm nông nghiệp trên đồng đất quê hương của thế hệ trẻ huyện Yên Bình hôm nay.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.